Độc Tôn Tam Giới, chương 939, Dược Viên Thượng Cổ xuất hiện một, góc truyện audio.com, Khổ Trúc sững sờ nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần, dường như nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Mặt không chút biểu tình liếc nhìn về phía Đỗ Lập Hoàng, quay người rời đi. Tuy rằng Đỗ Lập Hoàng giận tím mặt thầm hận Khổ Trúc phá chuyện tốt của hắn. Thế nhưng hiện tại Toa Toa Băng Thảo không còn, cho dù giết Khổ Trúc cũng không làm nên được chuyện gì. Tiểu tử, đây là lần cuối cùng. Nhớ kỹ lần sau nếu phá chuyện tốt của Đỗ Mỗ ta sẽ chém ngươi. Đỗ Lập Hoàng đe dọa, nói với Khổ Trúc giống như một hồi gió nhẹ thổi qua, không để lại bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt Khổ Trúc. Đỗ Lập Hoàng thả người nhảy lên, điên cuồng đuổi theo nơi vừa phát ra thanh âm kia. Thanh âm kia đã nhào nặn qua, hắn không phân biệt ra được. Thế nhưng hắn có thể xác định được thanh âm này phát ra từ nơi nào, đuổi theo lúc này có lẽ còn có cơ hội. Một gốc linh dược chân thánh cấp Đỗ Lập Hoàng tuy rằng không nhất định phải có thế nhưng mà bị cướp đoạt như vậy, không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích. Đỗ Lập Hoàng tâm khí cao ngạo, làm sao có thể tiếp nhận được cơ chứ? Giang Trần thu được Toa Toa Băng Thảo, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy dưới lòng đất. Đỗ Lập Hoàng kia đuổi theo một hồi, chỉ là vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Đuổi theo trăm dặm, đi vào một con đường lớn. Đứng ở giữa con đường, mờ mịt nhìn chung quanh thế nhưng lại không biết đuổi theo phương hướng nào. Trong lòng càng nghĩ càng thấy giận, hung hắn chém một cây đại thụ bên cạnh đường đi. Oanh, kiếm khí tung bay, cây đại thụ kia ầm ầm sụp đổ, cành lá rơi xuống. Muốn chết, đột nhiên dưới đại thụ xuất hiện một đạo thân ảnh, trong miệng vang lên thanh âm giận dữ, hóa thành một đạo quang mang trực tiếp nện một quyền về phía Đỗ Lập Hoàng. Đỗ Lập Hoàng hoàn toàn không ngờ được dưới cây đại thụ này có người. Nhìn thấy người này xông lên không nói lời nào mà đánh một quyền về phía hắn. Trong lòng của hắn giận dữ không thôi. Hắn không cần suy nghĩ, một kiếm đánh về phía người kia. Phanh, kiếm thế của Đỗ Lập Hoàng đánh tới, vừa mới đi được một nửa thì một quyền kia đã đánh tới. Một chiêu của Đỗ Lập Hoàng không có tác dụng gì, lại bị một quyền mạnh mẽ của người kia khiến cho toàn thân run lên. Sau một khắc quyền cương cường đại hóa thành lực công kích kinh người, xuyên thấu qua kiếm thế kinh người của Đỗ Lập Hoàng, trực tiếp đánh vào vai Đỗ Lập Hoàng. Phanh, Đỗ Lập Hoàng ngã lộn nhào, thân thể trực tiếp bay ra xa hơn 10 mét, miệng phun ra một ngụm máu. Người này lao ra khỏi mặt đất nện một quyền vào Đỗ Lập Hoàng, còn chưa hết giận lại cất bước đi tới, muốn kết thúc tính mạng của Đỗ Lập Hoàng. Ngay lúc này ở phía xa có một người hét to nói. Nhạc huynh, chậm động thủ đã. Người nện Đỗ Lập Hoàng xuống này thoạt nhìn cũng chỉ 20-30 tuổi, nhưng mà trên mặt có bộ râu màu rám nắng, làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một đầu sư tử đang nổi giận vậy. Người này chính là thiên tài Nhạc Bạch Trạch, truyền nhân của thánh sư nhất tộc trong Đại Thánh Đường. Thực lực một thân cũng giống như hạng tần của thánh tượng nhất tộc, không phân cao thấp. Tu vi của Nhạc Bạch Trạch này tiếp cận thánh cảnh nhị trọng, một quyền dưới sự giận dữ của hắn, Đỗ Lập Hoàng chỉ là nguyên cảnh cửu trọng, sao có thể địch nổi. Đừng nhìn Đỗ Lập Hoàng bắt nạt Khổ Trúc nhưng ở trong tay. Góc truyện audio.com, Nhạc Bạch Trạch ngay cả một chiêu hắn cũng không chịu nổi. Nhạc Bạch Trạch dưới sự giận dữ muốn giết Đỗ Lập Hoàng, chỉ là lại bị người ta kêu dừng lại. Ánh mắt Nhạc Bạch Trạch sắc bén, nhìn qua người từ phía xa tới, đây chính là Uông Hàn. Thiên tài thủ tịch của Thánh Kiếm Cung, cũng là thiên tài thánh cảnh nhất trọng. Uông Hàn này nhanh chóng đi, rất nhanh đã xông về phía trước, đi tới trước mặt Đỗ Lập Hoàng, sau đó nhét vào trong miệng hắn ta một khỏa đan dược, lại liên tục điểm vài cái vào trên người Đỗ Lập Hoàng, lúc này Đỗ Lập Hoàng kia mới có thể đứng dậy được. Đầu óc rối loạn một hồi, nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Nhạc Bạch Trạch, Đỗ Lập Hoàng tuy rằng phẫn nộ thế nhưng hắn lại sợ hãi. Hắn hiểu một kích điên cuồng vừa rồi của hắn không ngờ lại đánh vào Nhạc Bạch Trạch của Đại Thánh Đường. Uông Hàn, người tránh ra cho lão tử. Nhạc Bạch Trạch hiển nhiên còn chưa có hả giận, hai tay nắm lại kêu răng rắc. Hiển nhiên có ý định lại một lần nữa công kích Đỗ Lập Hoàng, đợi tới khi Đỗ Lập Hoàng kia chết mới thôi. Khí thế Uông Hàn lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nhạc huynh, rốt cuộc có chuyện gì khiến cho huynh hạ độc thủ như vậy? Nhạc Bạch Trạch không thèm giải thích, người có tránh ra hay không? Uông Hàn giàu gì cũng là thiên tài thánh cảnh, sao có thể bị khí thế của Nhạc Bạch Trạch áp đảo cơ chứ? Người Đại Thánh Đường càn rỡ, Uông Hàn đã sớm nhịn bọn họ từ Nha Ua. Trước khi cướp đoạt Vạn Thọ Đan, hạng tần của thánh tượng nhất tộc kia uy hiếp Uông Hàn vì ngại quan hệ tông môn cho nên không có chống đối. Thế nhưng mà Nhạc Bạch Trạch này hôm nay lại uy hiếp Uông Hàn hắn. Uông Hàn tu luyện kiếm đạo 20-30 năm, bản thân là người bộc lộ tài năng, há có thể liên tiếp chịu nhục được. Nhìn thấy Nhạc Bạch Trạch này ngữ khí bá đạo, hắn cũng giận dữ. Hắn cũng không thèm nhìn Nhạc Bạch Trạch mà quay đầu hỏi Đỗ Lập Hoàng. Đỗ sư đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhạc huynh không oán không cừu với đệ, sao lại đánh đệ? Đệ cứ việc nói ra, thánh kiếm công ta tuy rằng không bằng người ta thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể dẫm lên người chúng ta. Uông Hàn với tư cách là đại sư huynh của đám người trẻ tuổi trong thánh kiếm công, thời điểm này nếu như không xuất đầu, về sau chuyện này truyền ra ngoài hắn làm sao còn có thể đặt chân ở trong tông môn được. Cho nên những lời nói này của hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng mang theo vài phần giận dữ. Đỗ Lập Hoàng nhìn thấy hắn hứa hẹn xuất đầu, cũng không có giấu giếm mà nói. Uông sư huynh, ta truy tung một người, không có truy tung thành công. Tiện tay hủy một gốc đại thụ, người này xuất hiện từ trong lòng đất không biết tốt xấu đánh ta một quyền. Ta nào biết hắn ta nổi điên vì cái gì chứ? Uông Hàn nhìn cây đại thụ tan nát trên mặt đất lạnh lùng nói. Nhạc huynh, đây cũng không phải là loại linh trùng khó kiếm gì, ta không hiểu chẳng lẽ ngươi vì chuyện sư hủy ta hủy đi gốc đại thụ này mà muốn giết người. Chuyện này cũng quá bá đạo a. Ngữ khí của Uông Hàn cũng rất là khó chịu, gốc đại thụ này nhiều nhất chỉ là linh cấp, căn bản không đủ để bọn họ đặt vào mắt. Nếu như Nhạc Bạch Trạch vì một gốc cây này mà ra tay, Uông Hàn hắn cũng không ngại lý luận một phen. Nhạc Bạch Trạch trừng mắt nói, Uông Hàn, nói như vậy ngươi muốn làm chim đầu đàn sao? Uông Hàn lạnh lùng cười, gạch nối, góc chuyện audio.com, nực cười, người giết đồng môn ta chẳng lẽ ta không được hỏi tới? Cái gì gọi là chim đầu đàn? Ta thấy Nhạc Bạch Trạch ngươi định làm bá vương mới đúng. Đỗ Lập Hoàng sau khi phục dụng đan dược, nội thương trong người cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn đứng ở bên cạnh Uông Hàn, tay nắm chuôi kiếm, cũng vận sức chờ phát động. Cách chương.